Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là pháp thoại thứ tư với chủ đề là Đạo Phật với tuổi trẻ. Chúng tôi dùng chữ với là có nghĩa tương đương với cái sự hòa đồng, sự thân cận, và nó liên hệ đến cái vai trò đóng góp trong cái việc phát triển đạo đức trí tuệ cho tuổi trẻ. Hôm nay chị Tịnh Thủy và Mai Hương đi vắng, do vậy trước khi pháp thoại chúng tôi xin mời Hiếu Lễ đến với quý thầy, quý tôn đức, các thân hữu và các anh chị đang thính pháp một bài nhạc thực tập, đó là nụ cười và hơi thở thảnh thơi. Xin mời đại chúng thưởng thức trước khi nghe pháp thoại thứ tư, chủ đề Đạo Phật và tuổi trẻ.
Ba mẹ cho ta nụ cười để mọi người yêu mến. Đức Phật cho ta cây nến để soi đường lầm mê. Thầy tổ cho ta lối về cội Bồ Đề giải thoát. Chúng ta cho nhau an lạc, hãy thở cười vui lên. Hơi thở quý hơn ngọc hơn vàng, nụ cười quý hơn ngàn thang thuốc. Cười không lộ vốn có lời thật to, thở đi cười đi các Phật tử ơi. Ba mẹ cho ta nụ cười để mọi người yêu mến. Đức Phật cho ta cây nến để soi đường lầm mê. Thầy tổ cho ta lối về cội Bồ Đề giải thoát. Chúng ta cho nhau an lạc, hãy thở cười vui lên. Hơi thở quý hơn ngọc hơn vàng, nụ cười quý hơn ngàn thang thuốc. Cười không lộ vốn có lời thật to, thở đi cười đi các Phật tử ơi. Thở đi cười đi các bạn ơi.
Xin thay mặt đại chúng cảm ơn Hiếu Lễ. Khi Hiếu Lễ hát bài này, chúng tôi nhớ đến cái hình ảnh một con rùa lớn. Ngày xưa đó, ba chúng tôi thường đi rừng để lấy trầm và kiếm gỗ quý. Thì một lần ba chúng tôi đi với một số chú bác và các bạn ở trong thôn làng, gặp một con rùa vàng. Thì người ta nói rằng là cái con rùa vàng gặp được nó là may mắn và cũng là quý lắm. Thành ra ba chúng tôi gặp mừng và bắt nó, nhưng mà nó quá lớn, quá nặng. Về cái con đường đi tìm ngải, tìm trầm, ngầm ngải mà tìm trầm đó, ngày xưa đó, đi lấy trầm về để bán. Thì đi nhiều khi một tháng, và đôi lúc có thể phải mất 3 tháng. Thành ra ba chúng tôi mới dùng cái cây chĩa ba đó, bắt con rùa này bỏ trên cái cây chĩa ba đó, và nghĩ rằng một vài ngày sau mình đi trở về để qua một hướng khác thì đem con rùa này di chuyển và có thể đem về đến nhà nuôi. Nhưng mà sau đó đi tìm trầm rồi quên bẵng cái con rùa đó, và trên đường về thì tìm không ra cái dấu vết nữa. Thưa đại chúng, thế mà trên 3 tháng sau á, thì ba chúng tôi với cái đoàn này lại đi một lần tìm trầm và tìm gỗ quý. Thì may mắn gặp là con rùa này, và nó nằm ở trên cái cây chĩa ba của một cái cây cổ thụ đó. nó vẫn sống. Ba tôi rất hối tiếc và tưởng con rùa này 3 tháng không ăn uống gì nó chết rồi, nhưng mà nó vẫn sống. Có điều là cái thân của nó lớn lên, nhưng mà cái chỗ ba cái nhánh cây kẹp nó lại đó, thì nó lại nhỏ hơn, như là con rùa bị có tật. Vì vậy, và gia đình chúng tôi á, có một cái con rùa vàng rất là lớn, mà nó bị niếp 3 cái điểm ở nơi thân của nó, vì nó kẹp vào ở trong cây. Thì bây giờ chúng tôi mới hiểu rằng là cái sự sống của con rùa do đâu? Không có thức ăn, không có nước, thế mà nó sống được. Thì khi chúng ta thực tập thiền quán, chúng ta thấy rõ rằng là hơi thở. Con rùa này đã dùng hơi thở, đã dùng xương để sống suốt trong 3 tháng. Và cái phẩm chất của con rùa đó, chúng ta nghiên cứu khám phá rằng thì con rùa rất là vững chãi và thần thơi. Nó biết rằng nó đang bị tai nạn, nhưng mà có thể tâm hồn nó không có sợ hãi. Nó rất là bình thản với sự sống, với xương, với gió qua ngày. Và cái phẩm chất của con rùa có thể là một cái con rất là thò mền. Nó sanh ra bị kiếp nghiệp làm một cái con vật. Nhưng mà con rùa là một trong những con thò mền khá lâu so với các con vật ở trên đất và ở dưới biển. Và vì vậy mà người ta khám phá ra cái con rùa đó, nó có cái phẩm chất gọi là linh dược. Rùa là một trong những tứ linh, long, lân, quy phụng đó. Và chúng tôi ở đây muốn nói một điều về hơi thở, như bài hát của Hiếu Lệ mới hát đó, hơi thở quý hơn ngọc hơn vàng. Do vậy mỗi ngày đó, chúng ta thiếu ăn một tí không sao, thiếu ngủ một tí không sao, thiếu tiền nghi một tí cũng không sao, nhưng mà thiếu hơi thở, thiếu cái dưỡng khí để tiếp xúc hàng ngày, thì đó là một trong những cái lý do mà làm cho ta sẽ căng thẳng, sẽ yếu ốm và có thể đưa đến tật bệnh. Và nhiều người có thể vì thiếu dinh dưỡng của hơi thở, thở về ô nhiễm ở trong cái môi trường của phô thị và những nơi không có trong sạch, thì có thể bị bệnh và bị qua đời sớm, gọi là chết yếu. Cho nên chúng tôi mong các vị lớn tuổi, các tôn đức tăng ni, cũng như các Phật tử mọi giới, nên lưu ý tiếp xúc với hơi thở hàng ngày qua cái phương pháp tập luyện thể dục, hoặc là tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, hoặc là trên núi, hoặc là bãi biển, hoặc là đồng vắng. Và nếu quý thầy, quý sư cô có tổ chức những cái khóa tu cho tuổi trẻ, ngay cho người lớn, thì nên tìm những cái trú xứ có khí hậu tốt, có cái không gian rộng lớn và có tiện nghi để cho chúng ta được tiếp xúc và thở cái khí trời trong vài 3 hôm ở nơi cái vùng núi rừng có nhiều thiên nhiên và có những cái hơi thở trong lành. Chúng tôi, một số quý thầy, quý tôn đức đã và đang làm chuyện đó với những khóa tu, không những ở tại một vài tu viện như là Kim Sơn, mà một vài tu viện khác cũng ở trên núi rừng. Và thỉnh thoảng chúng tôi cũng đã tổ chức những khóa tu ở trên núi. Ngày xưa chưa lập tu viện, một năm chúng tôi dẫn các cô, các thầy trẻ đi lên núi Yosemite, một cái nơi cảnh rất đẹp, và ra khỏi vùng khoảng 1 giờ lấy xe, đóng trại 10 ngày để tu học và tiếp xúc với dưỡng khí của núi rừng, của suối mát và của những cây cổ thụ rất là nhiều ngàn năm. Thưa đại chúng, pháp thoại hôm nay là pháp thoại thứ tư của loạt bài nói về đạo Phật với tuổi trẻ. Trong pháp thoại thứ ba đó, qua chủ đề đạo Phật với tuổi trẻ, chúng tôi có trình bày một cách khái quát nhưng khá cụ thể qua nội dung 12 điều mà tuổi trẻ cần được học hỏi, hướng dẫn và thực tập. Vì vậy, quý vị nghe pháp thoại nên nhớ từng câu, từng chữ mà chúng tôi nhấn mạnh 12 điều mà chúng ta có thể trình bày cho tuổi trẻ, và tuổi trẻ cần học hỏi, cần lắng nghe, cần được hướng dẫn cho cặn kẽ trong cái việc thực tập. Như vậy, Từ cái câu này đã nhấn mạnh rồi, quý thầy, quý sư cô có chia sẻ gì đến với tuổi trẻ thì không bao giờ tự hào, chỉ khiêm tốn, đóng góp một phần với các nhà giáo dục, với các bậc ba mẹ, với các nhà chuyên môn. Nếu quý thính chúng và các bạn trẻ chưa có cơ hội nghe pháp thoại thứ nhất, pháp thoại thứ hai, pháp thoại thứ ba, thì mong quý vị lưu tâm liên lạc với thầy Quảng Chí đang thường trú tại tu viện Kim Sơn để có các cái bản lưu trữ và copy. Khi chúng ta nghe cái loạt bài mà từ đầu thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mặc dầu một chủ đề chúng tôi nói một cái nhìn khác nhau, nhưng mà nó liên kết được cái sự đóng góp chung của chúng ta, mà không phải cắt từng phần, từng đoạn để chúng ta có những cái thắc mắc và đôi lúc chúng ta mất cái sự quán xuyến về những pháp thoại mà chúng tôi đã khiêm tốn trình bày. Thưa đại chúng, đặc biệt ở trong pháp thoại thứ ba, đại chúng trong hội thính pháp có hai vị thân hữu đặt hai câu hỏi khá hay, khá xúc cảm, và hai câu hỏi này đã xoáy mạnh vào trung tâm tư của chúng tôi, có thể của tập thể tăng ni cũng như của các nhà giáo dục, về cái vai trò giáo dục và chia sẻ đến cái sự chăm sóc tuổi trẻ. Thì hai câu hỏi đó là, thứ nhất á, là một vị thầy hay một sư cô tu tập trong truyền thống đạo Phật, nếu vị ấy có thao thức và muốn dấn thân trong vai trò giáo dục tuổi trẻ, thì vị tăng ni ấy cần phải có những cái yếu tố và kinh nghiệm căn bản nào về tự thân và về phương pháp giáo dục. Cái câu hỏi thứ hai á, là có người cho rằng quý vị tăng ni tu tập trong truyền thống đạo Phật không có thích nghi và không có đủ khả năng kinh nghiệm trong việc giáo dục tuổi trẻ. Quý vị xuất gia cần có nhiều cơ hội để trau dồi ba nghiệp thanh tịnh và hoàn tất được ba cái mục đích lớn, đó là giới, định và tuệ. Thì đó là điều quan trọng nhất đối với tăng sĩ trong Phật giáo. Điều ấy có đúng như vậy hay không? Thưa đại chúng, qua tinh thần cái câu hỏi thứ nhất á, thì chúng tôi xin được góp ý và chia sẻ ở trong cái phần vấn đáp sau mỗi pháp thoại. Thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi thứ nhất, nói về một vị tăng ni muốn giáo dục tuổi trẻ cần phải có những cái yếu tố căn bản nào. Theo chúng tôi đó, cái điều thứ nhất, mỗi thầy, mỗi sư cô có ý thức và muốn tham gia vào vai trò giáo dục tuổi trẻ, điều quan trọng thứ nhất là phải nuôi dưỡng cái ý thức, nung nấu cái ý thức này một cách thường trực. Nếu mình muốn làm bất cứ một cái mục đích nào, mình phải nuôi dưỡng cái ý hướng đó một cách thường trực, đó là điều quan trọng nhất. Ví dụ như một em muốn học bác sĩ thì phải nuôi dưỡng cái mộng ra trường bác sĩ, hoặc là nha sĩ, hoặc là luật sư, hoặc là kế toán, cho đến bất cứ cái ngành gì, phải nuôi dưỡng cái sự thích thú. Và khi nuôi dưỡng cái sự thích thú đó thì mình sẽ chú ý tới cái chuyên môn mà mình sẽ bắt tay vào học tập và chiêm nghiệm. Thì ngày xưa ở Mỹ cũng vậy, chúng tôi có cái ý đi Mỹ rất là sớm, cho nên chúng tôi đã nuôi cái ý chí đi Mỹ suốt 3 năm, mặc dù chúng tôi đang tu học, thực tập ở trong các tu viện, Phật học viện một cách nghiêm túc, không cho tiếp xúc bên ngoài. Nhưng mà trong cái giờ thiền quán và trong ngày, chúng tôi có cái ý niệm đi du học tại Mỹ, và đến 3 năm sau thì chúng tôi thực hiện được cái ý chí đó, tức là chúng tôi qua Mỹ năm 1974, thưa quý vị. Điều thứ nhất, mỗi thầy hay mỗi sư cô có ý thức và muốn tham gia vai trò giáo dục tuổi trẻ, điều quan trọng nhất là phải nuôi dưỡng ý thức, nung nấu ý thức này một cách thường trực. Nghĩa là trong khi mình nuôi dưỡng, mình chưa có kinh nghiệm nhiều đâu, nhưng mà chịu khó học, chịu khó nuôi dưỡng, chịu khó tìm tòi tài liệu và chịu khó tiếp xúc chính cái ý thức đó, như là khi chúng ta đang có đau khổ và chúng ta có cái ý thức về sự đau khổ, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm phương thuốc để trị liệu, tìm phương cách để hóa giải. Đây là những cái điều rất là thực mà chúng tôi nghĩ rằng quý thầy, quý sư cô, không những vậy mà ngay các giới ba mẹ, các giới thân hữu, các giới phụ huynh, các nhà giáo dục muốn ý thức và muốn trở thành một cái vị trí trong cái vai trò giáo dục tuổi trẻ, phải nên nuôi dưỡng cái ý thức đó 100%, và mình sẽ thành công ở trong nghề nghiệp chuyên môn của mình. Và chúng tôi nghĩ cái vai trò giáo dục là vai trò rất là đẹp ở trong tất cả mọi truyền thống và tôn giáo, mọi nền văn hóa và mọi sinh hoạt của thời đại. Vì vậy giáo dục tuổi trẻ theo cái tinh thần sáng đẹp và sáng tạo đó, đó là cái điều mà chắc chắn chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải sưu tra, chúng ta phải tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, sử liệu, tư liệu và đặc biệt là kinh nghiệm về tự thân. Và cái điều thứ hai á, là một thầy, một sư cô mà muốn đóng góp cái vai trò giáo dục tuổi trẻ thì nên học chính chắn và chuyên ngành về tâm lý tuổi trẻ, hiểu thấu tâm cảnh, tình trạng, ước vọng và bản chất sinh hoạt, tâm lý, sinh lý của tuổi trẻ. Đây là một cái đòi hỏi khá căn bản. Và nếu một thầy, một cô cũng như bất cứ một cái vị nào mà muốn quan tâm đến tuổi trẻ mà không có cái phương cách thứ hai, có nghĩa là không có cái phần thứ hai này, thì cái vai trò mình hay là cái cách dạy dỗ của mình đã yếu kém ngay từ bắt đầu rồi. Cho nên cái điều thứ hai là các thầy, các cô, cho bất cứ một vị nào muốn giáo dục tuổi trẻ đó, thì nên học chính chắn, chuyên ngành về tâm lý tuổi trẻ, hiểu thấu tâm cảnh, tình trạng, ước vọng và bản chất sinh hoạt, tâm sinh lý của tuổi trẻ. Có thể cái ngành này đối với các vị xuất gia đó hơi khó và ít người chuyên trách, nhưng mà nếu mình đã có cái ý thức giáo dục tuổi trẻ, khi lên đại học đó, mình có thể chọn những cái ngành mà thích nghi với các vị xuất gia, như là chọn ngành về tâm lý trị liệu, hay là tâm lý tuổi trẻ, hay là tình trạng sinh hoạt xã hội, tức là những điều nó liên hệ đến hoạt động với xã hội, nó có cái vấn đề từ thiện và tình thương. Hay là chúng ta chọn cái ngành giáo dục, tức là không phải dạy về tâm lý tuổi trẻ mà mình có thể hướng dẫn về lịch sử, về văn hóa, về những cái tư liệu đạo Phật mà nó đi sâu vào trong các truyền thống và văn hóa. Hoặc là chúng ta nghiên cứu về cái ngành tôn giáo, tí giáo, thì đó là những cái ngành mà có thể thích nghi đóng góp ở trong cái vai trò giáo dục tuổi trẻ và ngay cả giáo dục người lớn. Có những số chuyên gia và chắc chắn là có một số thân hữu, thiền hữu họ đặt những cái câu hỏi chúng tôi thấy rất là chính xác, bởi vì khi một thầy hay một sư cô mà không phải chuyên những cái ngành đó, không có biết gì về tuổi trẻ, không có biết gì về tâm sinh lý của tuổi trẻ, và hơn nữa không có thân cận với tuổi trẻ, thì làm sao mà dạy dỗ tuổi trẻ được. Cái vấn đề này chúng tôi xin nói sâu vào cái câu hỏi thứ hai, tức là câu hỏi mà rằng là quý thầy, quý sư cô hoàn toàn không có thích nghi trong cái việc giáo dục tuổi trẻ, chỉ có chuyên tu thôi và làm cái chuyện của ông thầy tu, của bà thầy tu thôi. Cái câu hỏi thứ hai chúng tôi sẽ đề cập cái vấn đề đó sâu hơn. Có nghĩa là cái ý thứ hai của câu hỏi thứ nhất là chúng ta nên học chính chắn và chuyên ngành về tâm lý tuổi trẻ, hiểu thấu tâm cảnh, tình trạng, ước vọng và bản chất sinh hoạt, tâm sinh lý của tuổi trẻ. Đây là cái ngành mà chúng tôi học và thực dụng khá lâu, nhưng mà thấy cái chiều sâu và cái nền tảng dạy của trẻ con lúc nào mình cũng thấy cần phải học hỏi, cần phải nghiên cứu và cần phải khiêm tốn để mà lắng nghe tất cả những cái kinh nghiệm của những người trước, của những người sau, của những người đồng nghiệp. Đây là cái điều mà chúng tôi nói lên cái kinh nghiệm từ thân của chúng tôi. Và cái điều thứ ba cũng của câu hỏi thứ nhất đó, là quý thầy, quý sư cô phải có khả năng hội nhập với tuổi trẻ, tạo nhiều cơ hội để sinh hoạt, học hỏi nơi tuổi trẻ. Chúng ta không phải đến tuổi trẻ mà dạy tuổi trẻ đâu, mà chúng tôi nghĩ rằng các thầy, các sư cô và ngay cả các nhà giáo dục, ngay cả ba mẹ muốn dạy tuổi trẻ đó, phải học hỏi nơi tuổi trẻ. Học hỏi cái gì? Học hỏi về cái cảm giác tuổi trẻ, nó cảm giác như thế nào về người lớn, nó cảm giác như thế nào về những cái món ăn, nó cảm giác như thế nào về phim ảnh, bạo động, nó cảm giác như thế nào khi nó tiếp xúc với những bạn bè, những môi trường không có tốt, và những các cảm giác nào khi mà các em nó đang bị một cái áp lực của xã hội đuân vây về nhiều mặt khác nhau, từ nơi giải trí đến ăn uống, đến tiếp xúc, đến học đường, cho đến trực tiếp họ nhận được những cái ảnh hưởng đôi lúc không mấy tốt lành từ nơi ba mẹ, nơi người lớn. Vì vậy chúng ta phải nghiên cứu, phải học hỏi nơi tuổi trẻ đó, tại sao nó có cái vấn đề như vậy. Vấn đề tốt mình cũng nghiên cứu nó phát xuất từ đâu, vấn đề không mấy tốt đẹp của tuổi trẻ cũng phải nghiên cứu coi nó phát xuất từ đâu. Cho nên mình đến với tuổi trẻ không phải để khen hay để chê, mà để học hỏi cái tình trạng ảnh hưởng về tâm sinh lý, về những cái biến cố, những cái nói năng, những cái hành động, những cái thô lỗ hay là những cái hiếu thuận của các em, nó phát xuất từ nơi cái nguồn năng lượng nào, nó phát xuất từ nơi cái mục đích nào, và nó ảnh hưởng từ nơi cái trào lưu văn hóa và thời đại nào. Chúng ta phải học hỏi với tuổi trẻ hơn là dạy dỗ một cách thuần túy. Vì vậy cái điều thứ ba mà mỗi thầy, mỗi sư cô hay bất cứ một thanh niên thiếu nữ nào mà muốn đóng góp giáo dục tuổi trẻ, trong đó có con cháu của chúng ta, thì chúng ta nên phải có cái khả năng hội nhập với tuổi trẻ, tạo nhiều cơ hội để sinh hoạt, học hỏi nơi tuổi trẻ. Và điều thứ tư cũng của câu hỏi thứ nhất. Điều thứ tư là quý thầy, quý sư cô phải có bản lãnh và phải dùng theo danh từ mới hả? Danh từ thế gian, phải chịu chơi hả? Với tuổi trẻ. Nếu cần phải vượt qua một số phê phán và dư luận khá khắc khe của thầy tổ, của các giới người lớn có quan niệm luân lý đạo đức trong định chế của truyền thống và văn hóa cổ đại. Các thầy, các sư cô trẻ ở Việt Nam mà hoạt động tuổi trẻ, nhất là các thầy mà hát này ha, các thầy mà ca sướng này, các sư cô mà hát mà ca sướng thì chắc bị đuổi ra khỏi tu viện, khỏi phật học viện. Đó là những cái điều mà các thầy, các sư cô nhiều khi không vượt qua được. Ví dụ như các thầy, các sư cô mà đi chơi tennis, đi chơi vô lây, football hay bóng bàn cũng đã bị phê phán rồi. Cho nên khi các thầy các cô mà muốn dạy tuổi trẻ, hòa đồng với tuổi trẻ đó, thì cái điều mà chúng ta sẽ nói tới, nhưng mà ở đây á, là quý thầy, quý sư cô phải có bản lãnh và phải chịu chơi với tuổi trẻ, tức là hòa đồng đó. Và nếu cần, phải vượt qua một số phê phán và dư luận khá khắc khe của thầy tổ và các giới người lớn có quan niệm luân lý đạo đức trong định chế của truyền thống và văn hóa cổ đại. Tức là xưa bài sao thì nay làm theo, mà ai làm trái thì họ nói mình mất đạo đức, mất lễ nghĩa và mất oai nghi. Ngày xưa như các thầy không được đi xe đạp này, không được đi xe mobilet này, rồi không được đi xe hơi này, các thầy không được mang tiếng trắng này, không được mang đồng hồ này, không được đi vào tiệm ăn này, vân vân. Tất cả những cái chuyện đó mà hồi ở Huế mà xảy ra đó, ngay bây giờ chắc cũng vậy. Rồi xảy ra những chuyện tương tự như vậy là bị phê bình, bị chỉ trích và bị loại ra khỏi chúng. Cho nên có nhiều thầy, nhiều sư cô bị đuổi rất là oan. Chỉ có đem những cái tập mà Thế Giới Tự Do về xem hình, và trong đó có hình một vài cô hay một vài anh chàng lực sĩ đẹp đẹp mà bề trên biết là cảnh cáo lần thứ nhất, và lần thứ hai nữa là đuổi. Chúng tôi đầu tiên được một Phật tử thương tặng có cái đồng hồ Origin đó, đeo vào và hôm nào thầy dầu thọ thấy, và buổi dạy hôm đó thầy dầu thọ nói 2 tiếng về cái đồng hồ, tức là các thầy tu mà khoe khoang, tu mà tỏ ra giàu có, phê bình nặng lắm. Vì vậy ở đây chúng ta đã vượt qua, và chúng tôi nói một cách tóm gọn trong cái khó khăn này là quý thầy quý sư cô phải có cái bản lãnh và phải hòa đồng với tuổi trẻ. Nếu cần phải vượt qua một số phê phán và dư luận khá khắc khe của thầy tổ và các giới người lớn có cái quan niệm luân lý đạo đức trong cái định chế truyền thống và văn hóa cổ đại. Mình nói xưa cụ thì nghe nó không có hay lắm. Mình nói văn hóa cổ đại cho nó văn chương nhưng mà cũng trình trọng. Và điều thứ năm cũng của câu hỏi thứ nhất. Và điều thứ năm, bản thân quý thầy, quý sư cô phải thật sự có đầy đủ giới đức, trí tuệ, dũng cảm và có tâm từ bi rộng lớn. Khi dạy tuổi trẻ mà không có điều này thì mình bị làm dùng dư luận, có nghĩa là dư luận mình không có sợ, và mình làm dùng dư luận có nghĩa là mình coi thường dư luận, thì nó rất là nguy hiểm. Đôi lúc dư luận nó có hai cái dao có hai lưỡi, một mặt á thì phản ứng về cái cách sinh hoạt sáng tạo mới mẻ của mình, nhưng một mặt khác á nó cũng giúp cho mình cẩn trọng, trong khi mình giới đức chưa thanh tịnh, trí tuệ chưa cao minh, mà cái tâm bình thản của mình chưa có, và cái lòng từ bi của mình đang giới hạn. Mà nếu mình hòa đồng, mình thả lỏng, mình đi vào chợ, đi vào đám đông thì nguy hiểm lắm. Thành ra dư luận đôi lúc mình vượt lên, nhưng mà đôi lúc cũng phải xem dư luận như là một cái gì để nhắc nhở về mình. Vì vậy cái yếu tố thứ năm mà quý thầy quý sư cô và các bạn trẻ muốn đóng góp cái vai trò giáo dục tuổi trẻ đó, thì bản thân mình phải thật sự có đầy đủ giới đức. Giới đức tức là morality, phải practice about your own precepts, tức là phải thực hành nghiêm túc về những cái giới mà mình đã thọ. 5 giới của người cư sĩ tại gia, 10 giới tập sự xuất gia, 250 giới của quý thầy tỳ khưu, và trên 300 giới của các tỳ khưu ni. Và những cái giới trọng mình phải giữ, những cái giới khinh á mình cũng phải học tập và giữ, bởi vì nó là cái oai nghi để bảo vệ cho thanh mệnh, cho sứ mạng hoàng pháp và cho sứ mạng giáo dục. Mình coi thường những cái oai nghi và những cái giới khinh, tức là giới nhẹ đó, thì cũng không có nên. Cho nên cái điều thứ năm á là muốn giáo dục tuổi trẻ, trước hết bản thân của cái nhà giáo dục đó, hoặc là người xuất gia, hoặc là tài gia, hoặc là bất cứ mang thân phận nghiệp vị của một tôn giáo nào, thì người đó phải có đầy đủ giới đức, có trí tuệ. Trí tuệ tức là kinh nghiệm bản thân, mà không phải kinh nghiệm sách vở và lý thuyết. Và phải dũng cảm, tức là cái người này phải đủ bản lãnh, phải dấn thân thật sự, không có sợ hãi về dư luận, không có sợ hãi về những cái dơ uế, không có sợ hãi về những cái mất danh dự, quyền lợi, địa vị. Bởi vì người đi tu thì đâu có quyền lợi, đâu có danh dự, đâu có địa vị. Mà một người đi tu muốn bảo vệ uy tín thì mình muốn làm gì hết á, chỉ tu học thuần túy như là xưa nay ở trong tu viện. Nhưng mà nếu tiếp xúc với những môi trường ngoài á, thì mình rơi vào cái tình trạng mà ông bà thường nhắc đó, gọi là gà què ăn quận cối xay, như con gà què đó, cứ đi theo cái cối xay lúa, cái cối giật gạo để mà lượm những cái hạt thóc rơi thôi, không biết làm ăn, không biết làm giàu, không biết phát triển được cái môi trường rộng lớn để nuôi con, để nuôi cháu và để tiếp truyền cho các thế hệ khác. Cái câu mà gà què ăn quận cối xay là chỉ cho những người ở trong những cái nước mà trầm tiếng về nhiều mặt khác nhau, trên phương diện luân lý, đạo đức, và ngay cả những cái phương diện phát triển về đời sống vật chất và khoa học. Thì nếu các thầy, các sư cô, các bạn trẻ mà muốn trở thành một người đóng góp cho vai trò giáo dục thì dĩ nhiên mình phải có đầy đủ giới đức, trí tuệ, dũng cảm và có cái tâm từ bi, tức là phải có cái tâm thương yêu rộng lớn, vô phân biệt. nếu giáo dục mà phân biệt tôn giáo, phân biệt văn hóa, phân biệt màu da, phân biệt tín ngưỡng, phân biệt tông phái, phân biệt giữa nhiều con người và con người thì không phải là một người có vai trò giáo dục thật sự. Đức Phật đã là một con người giáo dục vì Ngài sống vô phân biệt ở giữa muôn ngàn cái sự phân biệt của thế gian đau khổ. Và điều thứ sáu là cần có được sự khích lệ yểm trợ của các thế hệ thầy tổ đi trước và các giới Phật tử thiền hữu trí thức, cũng như của các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục kỳ cựu dày kinh nghiệm và đạo đức. Bởi vì bất cứ một nhà giáo dục trẻ nào cũng cần có sự khích lệ yểm trợ và trao truyền kinh nghiệm của các bậc thầy đi trước. Nhưng mà nếu những bậc thầy đi trước không trao những kinh nghiệm mà lại phê bình lên án, thì không thầy nào, không cô nào có đủ can đảm để học hỏi về những cái cách sống, cái tình trạng và môi trường của tuổi trẻ hết. Thì dĩ nhiên khi muốn dấn thân vào trong cái môi trường giáo dục thì các thầy, các sư cô thay vì mình tu một phải tu lên gấp 5, gấp 10. Tức là các thầy, các sư cô mà không tham gia những cái sinh hoạt bên ngoài ở trong chùa tu thì dễ lắm. Trên thì có thầy lớn, bên cạnh có huynh đệ, và giờ khác đâu ra đó, cho nên khó mà phàm những cái giới lớn, khó phàm những cái oai nghi. Nhưng mà khi ra tiếp sự, tiếp xúc với tuổi trẻ, tiếp xúc với những cái xô bồ ở ngoài xã hội đó, thì chúng ta có nhiều cái khó khăn lắm. Nếu thân chúng ta, tâm chúng ta không vững chãi, không trong sạch, không có một cái kinh nghiệm sâu sắc đó, thì rất là dễ bỏ cuộc trên con đường đi của mình. Có nghĩa là mình chưa giáo dục về tuổi trẻ gì hết, mà tuổi trẻ nó đã làm cho mình bị cái vết xấu, tuổi trẻ làm cho mình bị bỏ mất giới thể, và tuổi trẻ làm cho mình bị chuyển hóa vào trong những cái sinh hoạt ồn ào, ăn chơi của tuổi trẻ. Thì một số các thầy các cô đã dấn thân quá sớm, cho nên đã không còn giữ cái vai trò tu học nữa. Đây là cái kinh nghiệm ở trong đời sống mà chúng tôi thấy rất là rõ. Vì vậy cái điều thứ sáu á, là cần có sự khích lệ yểm trợ của các thế hệ thầy tổ đi trước, và đặc biệt là các Phật tử thiền hữu trí thức, cũng như các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục kỳ cựu kinh nghiệm và đạo đức. Đây là cái sự trao truyền của các vị đi trước, không hẳn là xuất gia hay tại gia, nhưng mà bất cứ có những cái hay nào mình phải trao truyền cho nhau. Chúng ta quan niệm rằng các thầy, các sư cô đi tu, nhất là trong thời đại mới, không phải là mình chỉ giữ một cái khuôn khổ nào đó, mà cần phải mở rộng cái tầm kiến thức là thứ nhất. Thứ hai, phải đi sâu vào đời sống của xã hội và những cái ngành sinh hoạt của con người, thì mới đem đạo Phật hóa chúng sinh, đem đạo Phật hóa gia đình, đem đạo Phật hóa học đường, đem đạo Phật hóa tuổi trẻ. Mà nếu các thầy, các sư cô đã hy sinh tất cả rồi, không vương vấn gì cả mà không nhẫn thân, thì không ai đủ can đảm để dấn thân. Những người thế gian họ rất là giỏi, nhưng mà họ bận về gia đình, bận về đời sống cá nhân, bằng về đời sống của con cháu và những cái liên quan đến những cái gánh nặng của trách nhiệm xã hội, trách nhiệm ở đất nước nữa. Cho nên các thầy, các sư cô không phải là thân văn vì tỳ kheo, tỳ kheo ni thôi, mà phải trở thành các vị Bồ Tát để đi vào đời. Mà muốn như vậy đó, phải trải qua một cái công trình tu tập và được trao truyền, được thực tập rất là công phu. Nhưng mà nếu chưa phải là chuyên môn thì mình làm như là để học hỏi, và chắc chắn cái kết quả không bao nhiêu. Cho nên cái vấn đề phê phán hay là vấn đề đặt vấn đề của một số thính chúng hay là các thân hữu qua cái câu hỏi thứ hai đó, là quý thầy, quý sư cô không có khả năng chuyên môn để đóng cái vai trò giáo dục tuổi trẻ, mà các thầy các cô phải giữ ba nghiệp cho thanh tịnh về giới đức, về thiền định, về trí tuệ, đó là cái lãnh lực chuyên môn. Cái việc đó như vậy, cái câu hỏi như vậy đặt rất là hay, và hỏi rằng có đúng không, thì chúng tôi nói đúng, câu hỏi đó rất là đúng hoàn toàn. Và khi chúng tôi nghe câu hỏi đó, chúng tôi rất là cảm xúc và tự suy xét về cái khả năng giới hạn của mình, và cũng ưu tư về những cái khả năng giới hạn mà chưa được trao truyền, chưa có những cái chương trình cụ thể và lớp lang, và chưa có cái cơ hội để dạy cho tuổi trẻ, nhất là dạy cho các thầy các cô về cái vai trò giáo dục tuổi trẻ. Đây là cái sự khiếm thiếu rất là nhiều ngàn năm ở trong truyền thống sinh hoạt của Phật giáo nguyên thủy, kể cả Phật giáo phát triển, tức là được gọi là Phật giáo đi vào đời đó. Thưa đại chúng, cái câu hỏi thứ hai nó rất là quan trọng. Các thầy, các sư cô tại sao không có đủ khả năng để đi vào xã hội và đi vào cái vai trò giáo dục tuổi trẻ mà chỉ làm cái việc chuyên môn của mình thôi? Đó là một câu hỏi ở trong pháp thoại thứ ba vừa rồi đó. Thì ở đây chúng tôi để dành một cái số thì giờ rất là rộng, rất là sâu để trả lời câu hỏi đó một cách chín chắn cho pháp thoại thứ năm. Hôm nay chúng tôi xin đi vào nội dung pháp thoại đạo Phật với tuổi trẻ. Nếu mà chúng ta chú ý đến những câu trả lời nhiều quá thì các anh chị nghe pháp nó cũng boring, tức là không mấy thoải mái. Và trước khi đi vào cái phần có tính cách mới mẻ với pháp thoại, mới mẻ với pháp thoại thôi chứ không phải mới mẻ nhất ha, thì xin mời đại chúng cùng chúng tôi ôn tập lại 12 điều mà tuổi trẻ, trong đó kể cả các thầy các sư cô trẻ, phải nên lưu ý học hỏi và thực tập. Và đây là cái lời ôn tập, nó rất là ngắn gọn, chúng tôi chỉ đọc qua mà không có phân tích nữa. Cái điều thứ nhất á là tuổi trẻ cần phải học hỏi và hướng dẫn, là nguyện không dự vào việc chơi bài bạc, nha phiến, á phiền, hút thuốc lá, uống bia rượu, vì đó là những nguyên nhân làm hư hỏng thân tâm tuổi trẻ. Thứ hai là hướng dẫn cẩn trọng cho các em cách ăn, cách uống và có phẩm chất dinh dưỡng, trị liệu thân tâm, đồng thời nuôi dưỡng tâm thương yêu mỗi ngày thêm sâu sắc rộng lớn. Thứ ba là dìu dắt, khuyến khích con em tiếp nhận và thực tập sâu sắc thường xuyên năm giới, thiết lập tánh tốt, đó là không giết hại cỏ cây sinh vật muông thú và mạng sống của con người, không gian tham trộm cướp và không tiêu dùng tiền cha mẹ một cách phung phí thiếu đắn đo suy nghĩ. Thứ đến là không tiếp xúc tình dục với người khác phái hoặc đồng tính luyến ái khi chưa chính thức thiết lập đời sống hôn nhân và thành chồng vợ. Và không nói gian dối, ác độc, gièm pha, chỉ trích, bêu xấu, mà lì người khác. Và cái giới thứ năm là không tham gia băng đảng, thân cần với bạn xấu, bỏ học. Thì đây là những cái yếu tố mà chúng ta thực tập được gọi là giới. Thứ tư là tập cho con em hành lắng nghe, nói năng lễ phép, dễ thương, nói lời thành thật, hiếu kính, cởi mở và vui vẻ. Thứ năm, dạy cho các em hành rộng rãi, ban cho kính yêu anh chị em và bạn bè, không ích kỷ, ganh tị và tuyệt đối không gây hấn, chia rẽ. Thứ sáu là tuổi trẻ hãy phát nguyện từ bỏ cơn nóng giận, bị người giận mình không nên giận lại, bị người mắng mình không nên mắng lại, bị người đánh mình không nên đánh lại, cho chí bị người hành hung đến chết cũng không nên ôm tâm oán hận và thù nghịch. Thứ bảy, nguyện không xem phim ảnh, đọc sách báo, nghe nhạc có nội dung kích động tham lam, uỵ mị, tình dục và gây bạo động bằng cảm giác, lời nói và việc làm. Thứ tám, nguyện không đi giải trí, ăn uống, hẹn hò với bạn khác phái ban đêm và trong những nơi bóng tối ngự trị. Nếu được cha mẹ, người bảo hộ đồng thuận cho đi dạ hội dự tiệc vui với bạn bè thì tuyệt đối về đúng giờ và không bao giờ trễ để người lớn lo lắng, giận hờn và đôi lúc khiển trách quá nặng. Thứ chín, cha mẹ hãy khuyến khích con em gia nhập một trong những cộng đồng và sinh hoạt của tuổi trẻ, như là tham gia sinh hoạt gia đình Phật tử, hướng đạo hoặc các đoàn thể mang tính giáo dục tôn giáo, văn hóa và xã hội. Thứ 10, cha mẹ nên sớm đem con em đến với các bậc đức hạnh trượng thượng để hướng dẫn, được hướng dẫn tinh thần và làm lễ quy y, tẩy trần và thọ nhận năng lực của các bậc thầy giác ngộ trong truyền thống tâm linh. Thứ 11 là cha mẹ thường dẫn con em tham dự ít nhất là 3 khóa tu thiền ở trong mỗi năm của các thiền viện, tu viện và các trung tâm có nhiều sinh hoạt mang tính giáo dục thiền định cho tuổi trẻ và người lớn. Và thứ 12, từ thân tuổi trẻ nên thường xuyên biết thực tập nụ cười, hơi thở, có chánh niệm trong mọi sự tiếp xúc của đời sống. Đó là 12 điều mà chúng tôi nghĩ rằng là phải được học hỏi, phải được phân tích cẩn trọng bởi các nhà giáo dục và bởi các thầy, các sư cô trẻ đang có cơ hội để tiếp xúc và truyền trao cho tuổi trẻ. Và hơn ai hết, các bậc phụ huynh, các bậc ba mẹ cũng nên nhớ 12 cái điều này, thì ôn tập đi, ôn tập lại, mà chúng tôi thấy càng nhiều lần thì càng tốt, và không thấy đó là những cái câu mà lặp lại dư thừa. Cứ một lần lặp lại là chúng ta kiểm điểm được cái cách sống của ta, của vợ chồng ta, của người lớn trong gia đình ta, và chính cách sống đó đã vô hình dung truyền trao cho tuổi trẻ nó thực tập những điều mà ta đã và đang thực tập, có những cái thành công, có những cái kết quả tốt đẹp. Các đại chúng nhân đây, chúng tôi cùng lại xin mời thầy Hiếu Lễ ngâm một cái bài thơ giảng từ mà đệ tử Tuệ Chiếu đã viết để dâng cúng dường đại lão hòa thượng Thích Mạnh Giác, viện chủ chùa Việt Nam tại Los Angeles và hội chủ tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, đang lâm trọng bệnh và đang nằm tại nhà thương. Xin đại chúng lắng nghe bài thơ này như một cái sự hướng đến một cái bậc đại trưởng lão, và cũng hướng đến các bậc cha mẹ, các bậc thầy tổ đã đi qua của chúng ta, tưởng niệm trong pháp thoại hôm nay, để gọi là cái phần thay đổi không khí, nhưng mà cũng có cái chiều sâu tưởng đến ơn các bậc sanh thành và các bậc thầy tổ.
Nhớ bóng mặt cây xanh che ngang mùa nắng hạ, ôn dáng bậc tu hành sao mà thân thiệt quá, biết ai người quen lạ một lần thôi gặp người cũng thấy hồn xanh lạ, bên nụ cười thật tươi như dạng một con thuyền lướt trên dòng sinh tử, ôn ông lại thật hiền rước đưa người viện sư, ai nào nề tâm sự cất bước quay trở về, vòng tay ôm rộng mở tượng với ngàn u mê. Có một đóa sen hồng nở bên đời phiền muộn, vẫn ngang ngạc hương lòng tỏa đi về trăm hương. Ôi một đời cao thượng, ôm sống với đạo màu là vì người thương tưởng đến nhân loại khổ đau, xin chắp tay cầu nguyện ông mãi sống thảnh thơi, ôn mãi là đại thụ cho chiêm về nghỉ ngơi. Con cúi đầu cảm niệm tạ ơn đức của người, một vầng trăng hy hiền rải ánh tư muôn nơi.
Xin đại chúng đang nghe pháp thoại xa gần, mỗi vị góp một hơi thở, một làn gió dịu mát từ buồng tim của mình để hướng về đại lão hòa thượng Thích Mạnh Giác. Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ sớm được sức khỏe và hòa thượng như một cây đại thọ lớn của Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ và hải ngoại. Nếu hòa thượng có cái mệnh hệ nào thì đó là một cái mất mát rất là lớn trong cộng đồng Phật giáo và trong cộng đồng người Việt tha hương của chúng ta. Pháp thoại hôm nay chúng tôi nói đến một chút thực tập cho tuổi trẻ và đặc biệt là cho cả cha mẹ chúng ta, tức là người lớn. Chúng tôi nói đến mấy câu kệ có cái chủ đề là liên hoa sanh. Ở trong truyền thống của Phật giáo Tây Tạng có cái truyền thống thực tập về tư tưởng liên hoa hóa sanh, tức là khi chúng ta sanh ra thì nên sanh vào trong hoa sen, và bụng của mẹ chúng ta đó có thể là một hoa sen nếu mà ba mẹ có cái lối sống, có cái cách sống hàng ngày trong sạch về lời nói, trong sạch về suy tư, trong sạch về hành động, mà trong sạch với chính mình, trong sạch với cái sự giao tiếp giữa vợ chồng, trong sạch với sự giao tiếp với cha mẹ, với chú bác cô dì, người thân thương trong dòng họ và ngoài xã hội, thì mẹ chúng ta vốn là một cái đóa sen để chúng ta được sạch. Mỗi giây mỗi phút mỗi ngày nhớ theo hơi thở niệm câu Di Đà. Hoa sen rồ nở trung tâm Tây Phương Cực Lạc, danh đề bạn tên. Nói nhiều thất niệm đâu nên, A Di Đà Phật chớ quên nằm lòng. Khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi yên tịnh tâm thành nhớ câu. Nam mô Liên Hoa Hóa Sanh Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Nam mô Liên Hoa Hóa Sanh Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Nam mô Liên Hoa Hóa Sanh Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Thành tâm niệm Phật Di Đà, bây giờ yên ổn mai về Tây Phương. Hoa sen chín phẩm cao tòa, quê hương Cực Lạc, sống nhà Như Lai. Thưa đại chúng, trong một số tuổi trẻ của chúng ta, ngay là Phật tử, chứ chưa nói những người không phải Phật tử, quan niệm cái câu niệm Phật như là để cho các cụ, để cho ba mẹ chúng ta gần đất xa trời, và khi ba mẹ chúng ta sắp qua đời thì lúc đó mới thỉnh quý thầy quý sư cô và bạn đồng tu về niệm Phật. Còn thường thì chúng ta không bao giờ lưu tâm đến cái phương pháp tu tập là hoa sen hóa sanh. Niệm Phật về Tây Phương trong truyền thống kinh điển có nói rằng là khi về Tây Phương thì được sinh vào ở trong chín phẩm hoa sen, và chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh, Bất Thối Bồ Tát Vi Bằng Lự. Tức là nếu ai mà niệm Phật thì khi trăm tuổi hay là khi qua đời được vạn sanh về Tây Phương, ngồi một trong chín phẩm hoa sen, hoặc là thượng phẩm thượng sanh, hoặc là trung phẩm trung sanh, hoặc là hạ phẩm hạ sinh. Và mỗi phẩm như vậy lại có thượng, trung, hạ và cộng lại thành chín phẩm. Thì chúng ta quan niệm rằng là tịnh độ ở bên cực lạc nó có thật, nhưng mà chắc chắn là không có nếu cái tâm của chúng ta không có thanh tịnh, không có đại lập. Thì dẫu Tây Phương có thế giới cực lạc, không có cái tình trạng đau khổ, sinh già, bệnh chết, nhưng mà chúng ta không bao giờ vói tới, không bao giờ vạn sinh được. Vì vậy, thế giới cực lạc có đó, nhưng mà tâm của chúng ta phải xây dựng cái mầm mỏng của thế giới cực lạc trước. Đó là cái cách sống hàng ngày của chúng ta. Sống như thế nào? Mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày, nhớ theo hơi thở, niệm câu Di Đà. Hoa sen rồ nở trong tâm Tây Phương cực lạc, danh đề bạn tên. Chúng ta muốn nói đến cái danh từ là chính niệm. Chính niệm tức là mình ý thức về một cái việc gì đó, dù nó nhỏ, dù nó rất bình thường, nhưng mà ý thức cho sâu. Đừng có ý thức một cách bung đùa và có tính cách càng cực. Thường thường cái ý của chúng ta mới khởi lên, chưa có suy nghĩ, chưa có neo hơi thở, và chưa có chín chắn gì thì nó tuôn ra ở nơi miệng. Vì vậy cái câu nói đó được gọi là câu nói hời hợt, câu nói không có chính đáng, và câu nói đó đôi lúc mình làm cho nhức nhối, đau khổ của cái người nghe, gọi là you hurt yourself and someone else. Mình đã làm đau khổ cho chính mình và mình làm đau khổ cho người khác vì cái câu nói của mình không có chính niệm. Cho nên bất cứ một cái suy tư nào vừa khởi lên trung tâm của chúng ta, khoan nói ra, mà phải neo theo từng ba hơi thở. Đây là hơi thở vào, mình niệm vào, đây là hơi thở ra, niệm ra, và mình ý thức về cái niệm của mình đang khởi đó. Ví dụ đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra. Sao tôi bụng dưng thương mẹ quá? Hít vào, thở ra, sao tôi bụng dưng thương mẹ quá? Thở vào thở ra sao tôi bụng dưng thương mẹ quá. Và mình cái câu mà thương mẹ quá đó nó kèm theo từng ba hơi thở cho sâu sắc, và mình không cần nói tại sao thương, và lúc đó tự nhiên mình có thể tìm cách để gặp mẹ, để nói chuyện với mẹ, hay là mẹ đã qua đời rồi thì mình ra nấm mồ để thắp một nén hương. Như vậy là chính niệm. Bởi vì khi mình niệm hơi thở mà chỉ niệm về một cái chủ đề là thương mẹ quá, và mình biết mình phải làm gì cho mẹ, nếu mẹ còn sống, thì mình phải nói chuyện với mẹ một cách thân yêu, mình phải kính trọng mẹ, mình có những lỗi lầm thì bày tỏ để cho mẹ thương, mẹ hiểu. Mà nếu mẹ thật sự có những khuyết điểm, thì mình cũng nên bộc trực vùng dài, nói thẳng ra để mẹ chịu không nổi, mẹ buồn, mẹ đau. Mà mình phải nhờ một vị đức hạnh, một vị có uy tín đối với mẹ, chia sẻ, nói ra để cho mẹ biết, mẹ sửa đổi. Thì như vậy chúng ta đang thực tập về chánh niệm, một cái đề mục. Đề mục gì? Đó là hơi thở vào và thở ra, và kèm theo đề mục đó là thương mẹ. Thì như vậy ở trong đời sống chúng ta có thể có nhiều đề mục rất là tốt. Ngoài thương mẹ, mình có thể thương ba, thương thầy tổ, thương vợ, thương chồng, thương người yêu, thương con cái, thương bản thân, vân vân. Thì đó đều là những cái đề mục. Nhưng mà thất niệm tức là chúng ta cũng khởi lên những cái đề mục giận mẹ, đề mục giận ba, đề mục giận người yêu, giận con, giận bạn bè, và không muốn nói chuyện với một người bạn thân thương được kết nghĩa với mình nhiều năm chỉ vì một cái sự vụng về nào đó trong vấn đề giao tiếp, nói năng hay hành xử. Và mình đã mất đi một người thân, người thương ở trong dòng tộc và ở trong cái sự tương quan với chúng ta nhiều năm tháng. Chúng ta đã thất niệm cho nên đã mất rất nhiều người thân và người yêu. Và ở đây chúng tôi muốn các bạn trẻ cũng như người lớn nên neo hơi thở với câu niệm A-di-đà. A-di-đà Phật tức là tên của Đức Phật A-di-đà vì giáo chủ ở Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà thật sự A-di-đà Phật cũng có nghĩa là thân kim sắc, tức là cái bản chất của một cái thân là bất hoại. Cái bản chất đó hẳn là bản chất của trí tuệ, hẳn là bản chất của từ bi, và hẳn là cái bản chất của tình yêu thương rộng lớn. Thì chính cái bản chất trí tuệ, từ bi, yêu thương rộng lớn, vì tất cả đó nó không bao giờ mất, nó không bao giờ sinh diệt. Và cái bản chất đó nó có thể tạo nên được hạnh phúc, nó tạo nên được cái niềm vui lớn cho nhiều người ở trong thế hệ này và các thế hệ tiếp nối, hoặc là tất cả mọi loài chúng sinh. Vì vậy khi mà chúng ta chọn cái đề mục A Di Đà Phật kèm theo với hơi thở, thì chữ A Di Đà Phật có cái nghĩa rất là đơn thuần. Thứ nhất á, là trí tuệ. Thứ hai là bất sinh. Và thứ ba là từ bi vô lượng. Mà danh từ chuyên môn chúng ta thường nói về danh hiệu Đức Phật á, là vô lượng thọ, tức là sống lâu đó, vô lượng quang, tức là trí tuệ viên mãn, và vô lượng công đức, tức là cái lòng từ bi rộng lớn. Vì vậy chúng tôi đề nghị các bạn trẻ và ngay cả người lớn á, tu thiền, tu tịnh độ, hay tu bất cứ một cái pháp môn bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định trí tuệ, thì cũng nên niệm hơi thở và niệm câu Phật A Di Đà. Mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày nhớ theo hơi thở niệm câu Di Đà. Hoa sen rồ nở trong tâm Tây Phương Cực Lạc, danh đề bạn tên. Mình niệm một câu Di Đà, mình có vững chãi thành thơi, nên là có tên mình đề ở nơi Tây Phương Cực Lạc. Thì cũng như vậy, ở tu viện Kim Sơn á, là trên núi là xa thành phố đến 1 giờ lái xe, và có nhiều đạo hữu ở các tiểu bang, ngay cả các nước Âu Châu và Việt Nam, khi nghe tu viện thôi chưa có biết, nhưng mà thường liên lạc với chúng tôi, có một câu gọi là cầu nguyện, có 5-3 đồng hay là một ít tiền tài để đóng góp, và có những cái công đức trong cái việc xây dựng, và cái tên của vị đó được các vị ở trong văn phòng họ đề lên ở trên bảng để kỷ niệm. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta có tâm thành, có sự tinh tấn, chánh niệm ở trong lời nói, trong suy tư và việc làm, thì chắc chắn cái tên của chúng ta cũng được khắc ghi ở thế giới Cực Lạc. Nhưng mà ngay tu viện Kim Sơn có sờ ở trong thế giới của Hoa Kỳ, ở trong miền Bắc California, nhưng mà các vị không bao giờ niệm tới, nghĩ tới, và không bao giờ có một cái quan điểm nào liên hệ với tu viện Kim Sơn, thì tu viện Kim Sơn cũng không có mặt ở trung tâm, ở trung ý và trong đời sống của các vị. Thì thế giới Cực Lạc nó cũng như vậy. Vì vậy mà nhất thiết duy tâm tạo, là dù có thế giới Cực Lạc hay không, mà tâm của chúng ta có thể duyên được. Nếu tâm chúng ta trong sạch thì duyên được cái thế giới tịnh lạc, mà tâm của chúng ta ô uế thì chắc chắn bây giờ mai sau chúng ta duyên với cái thế giới đầy ô nhiễm, mà được mệnh danh là thế giới cực khổ. Thế giới Cực Lạc thì chắc chắn có đối diện với thế giới cực khổ, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Mà thế giới Cực Lạc á, tức là một cái thế giới lúc nào cũng có ánh sáng soi dẫn, lúc nào có đạo đức soi dẫn, và lúc nào cũng có một cái đời sống bình yên mà không có lo lắng căng thẳng như chúng ta đã và đang lo lắng căng thẳng trong thế giới ta bà này. Thưa quý vị, pháp thoại hôm nay đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt. Xin cảm ơn đại chúng, quý vị tôn đức tăng ni và các anh chị bạn trẻ đã theo nghe pháp thoại hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào liệt quý vị.